Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi một tác phẩm nói về những phép lạ tại thánh địa Medjugorje Nam Tư. Tác phẩm này có tên là Medjugorje vào thập niên 90, sẽ do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 1991. Các con thân mến, hôm nay như chưa bao giờ có từ trước đó, mẹ van xin các con hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho sự hòa bình. Satan rất mạnh và muốn phá hoại chẳng những đời sống nhân loại mà còn cả thiên nhiên và hành tinh mà các con đang sống. Vì thế, các con yêu dấu ơi, hãy cầu nguyện. Để qua những lời cầu nguyện, các con có thể bảo vệ chính mình với ơn lành bình an của Chúa ban cho. Chính Thiên Chúa đã gửi mẹ đến với các con, để mẹ có thể giúp đỡ các con. Vậy các con hãy cầm ngay chuỗi mân côi. Chỉ với một chuỗi tràng hạt mà thôi, các con cũng sẽ nhận được phép lạ trên thế giới và trong đời sống của các con. Mẹ chúc lành cho các con. Và mẹ sẽ ở với các con mãi mãi, nếu đó là thánh ý của Chúa. Cảm ơn các con đã không phản bội sự hiện hữu của mẹ ở nơi đây. Và mẹ cảm ơn các con, bởi vì sự đáp lời của các con sẽ đem lại nhiều điều lành và sự hòa bình. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Ngục có thật hay không? Vika chưa bao giờ học về thần học. Tôi cũng nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ học về thần học. Tuy nhiên, những nhà thần học vui mừng gặp gỡ cô, và tôi thường hay có cơ hội để thắp tùng những người này đến nhà của cô. Họ rất cảm động, và khi họ ra về, ai cũng cảm thấy họ thân quen hơn, bởi vì những kiến thức mà họ học hỏi bao nhiêu năm trời đã được tóm gọn trong những lời nói đơn sơ, mộc mạc của một cô gái quê, không có một chút văn hóa cao. Tuy nhiên, cô ta đã nói với vẻ quả quyết của những người đã được chạm thực sự với đức tin. Cô ta đã có nhiều lần sửa sai cho họ, đem họ trở lại trong tâm của vấn đề. Khi một nhà thần học nhờ tôi làm thông dịch viên, rồi họ bắt đầu hỏi những câu hỏi không liên quan đến nguyên ủy của đức tin. Tôi biết trước câu trả lời của Vika, cũng như của những người thụ khải khác, sẽ là Đức Mẹ đã không nói cho chúng tôi vấn đề gì về điều này. Có thể nói rằng Đức Mẹ chọn 6 người thụ khải trẻ, nhưng họ không có một sự tò mò thần học nào cả. Điều này có lẽ mẹ đã cân nhắc kỹ rồi. Trong thời gian đầu, khi tôi mới đến sinh sống ở Medjugorje, tôi cứ hay vặn hỏi các người thụ khải. Các em có thường hay hỏi Đức Mẹ, tại sao như thế này, tại sao như thế kia không? Về những điều mà tôi nghĩ rằng rất thích thú khi tìm hiểu, chẳng hạn về Chúa Giêsu hay về chính Đức Mẹ. Vika có vẻ ngạc nhiên.
Không, tại sao? Vì sẽ biết đó. Khi Đức Mẹ nghĩ điều gì quan trọng, thì mẹ tự biết sẽ nói ngay với chúng em. Chúng em không hề hỏi han gì cả, vì khi mẹ không đề cập đến điều gì khác, chỉ vì những điều này không quan trọng.
Lối suy nghĩ này được dễ dàng chấp nhận ở trong ngôi làng tại Medjugorje, chứ không phải ở trong các hành lang của các viện đại học. Có lẽ đây cũng là điều mà Đức Mẹ muốn để chúng ta chú trọng đến chân lý căn bản của đức tin. Nơi đó, những Kitô hữu bám lấy. Nếu không có đức tin, mọi sự sẽ sụp đổ hết. Ngày nay, có ai tin rằng hỏa ngục hiện hữu? Ai sẽ cắt nghĩa cho những tín đồ lý do tại sao trong thánh lễ chúng ta hỏi Thiên Chúa, xin cứu vớt chúng con khỏi hỏa ngục và nhận chúng con trong những người Chúa chọn. Hay xin cứu chúng con thoát khỏi lửa của hỏa ngục. Ở Medjugorje, Đức Mẹ không ngần ngại mà đã cắt nghĩa điều này ngay từ buổi đầu, bởi vì Mẹ biết rằng ngôn ngữ không thể diễn tả đủ. Mẹ đã chỉ cho chúng ta biết những gì đang hiện hữu để chúng ta có thể tin tưởng. Mẹ muốn cứu vớt chúng ta khỏi sự ngu dốt, khỏi sự suy nghĩ của những tư tưởng u ám, bởi vì sự ngu xuẩn trong trận chiến thiêng liêng là vũ khí của những kẻ bại trận. Vika nói thêm, sau khi đi thăm luyện ngục, Đức Mẹ chỉ cho chúng em hỏa ngục, đó là một nơi đáng khiếp sợ. Ở giữa hỏa ngục là một đám lửa vĩ đại. Đám lửa này không giống như những đám lửa trên trần thế. Chúng em nhìn thấy toàn những người bình thường, những người mà chúng ta thường nhìn thấy trên đường phố. Những người này tự lăn mình vào đám lửa ấy, không ai xô đẩy họ vào đám lửa đó. Những người này nhảy vào lửa ở những tầng cao thấp khác nhau. Khi họ ra khỏi đám lửa, họ giống như những con quái vật hung hăng. Họ la hét những lời hận thù, chống đối và phỉ báng. Chúng em không thể tin rằng đã có một thời là những con người, bởi vì họ thay đổi quá nhiều và họ biến đổi hình dạng để trở nên xấu xí và dữ dằn. Đứng trước cảnh tượng ấy, chúng em sợ hãi. Chúng em không biết tại sao lại có những cảnh tượng kinh hoàng này lại xảy ra cho những người như thế. Chúng em nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp đang lao mình vào ngọn lửa. Khi cô ta ra khỏi đám lửa, cô ta trở thành một con quái vật. Tuy nhiên, Đức Mẹ đã an ủi chúng em. Đức Mẹ lại giải thích cho chúng em những điều chúng em đang nhìn thấy và nói. Những người này xuống hỏa ngục vì chính họ muốn điều này. Họ đã chọn lựa, đó là quyết định của riêng họ. Các con đừng sợ. Thiên Chúa đã ban tự do cho mỗi người. Trên trần thế, ai cũng có thể quyết định đi theo Chúa hay chống lại Chúa. Có một số người, khi còn sống ở trần thế, luôn làm mọi sự chống đối Thiên Chúa, đi ngược thánh ý Chúa, một cách có ý thức. Những người này tự có hòa ngục trong trái tim của họ, và khi họ chết, nếu họ không ăn năn tội, lửa hỏa ngục lại tiếp tục. Chúng em hỏi Đức Mẹ, thưa Mẹ, những người này có thể ra khỏi hỏa ngục không? Hỏa ngục không bao giờ hết cả. Những người ở trong hỏa ngục không còn muốn nhận ơn huệ gì từ Thiên Chúa nữa. Họ được tự do quyết định và họ chọn việc xa rời Chúa mãi mãi. Thiên Chúa không thể bắt buộc người ta yêu thương Ngài. Tôi bèn giả làm kẻ giữ để dồn Vika vào chỗ bí. Tôi nói, thế Chúa thì sao? Trái tim Ngài đầy tràn tình yêu thương. Có phải Ngài vẫn thường lo lắng cho con cái của Ngài không? Tại sao Ngài lại để cho con cái Ngài bị chết đời đời như vậy? Ngài là đấng tối cao mà. Tại sao Ngài không để những chướng ngại vật trước hỏa ngục? Tại sao Ngài không ôn lại những người đang sắp sửa nhảy vào lửa để khuyên can họ hãy trở về với Ngài thay vì đi theo Satan? Nếu Ngài làm như thế thì những người này sẽ hiểu những lỗi lầm của họ. Nhưng Chúa đã làm những điều để Ngài có thể làm để cứu chúng ta. Tất cả mọi sự Chúa Giêsu chết cho chúng ta được sống. Ngài đã ban tình yêu cho mọi người. Ngài luôn luôn mời gọi chúng ta hãy đến gần hơn với trái tim của Ngài. Nhưng Ngài phải làm gì hơn khi đối diện với những người khước từ tình yêu của Ngài? Không, không ai có thể bắt buộc người khác yêu thương mình khi người ta không muốn. Đến lúc này, cuộc thăm viếng thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục chấm dứt. Theo đồng hồ của thế gian, cuộc viếng thăm này kéo dài 20 phút. Tuy nhiên, với Vika và Jacob, thời gian không có ý nghĩa gì cả vì họ đã không còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Vào cuối buổi hiện ra, Đức Mẹ giao cho các em một trọng trách. Mẹ nói, Mẹ muốn các con thấy các nơi này để các con biết rằng các nơi này đều có thật và để các con nói cho những người khác nghe. Tôi nói, các em làm cách nào để trở lại nhà của Jacob? Mà của Jacob luôn.
Thì cũng như lúc chúng em rời nhà, chúng em rớt xuống qua mái nhà và rồi lại thấy mình ở trong phòng một lần nữa.
Chú thích của Sir Emmanuel. Thứ nhất, lời cầu nguyện xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục là từ lời cầu nguyện của thiên thần ở Fatima. Lời cầu này đọc sau 10 kinh kính mừng ở trong chuỗi Mân Côi. Thứ hai, ngay ở trong giáo hội, một số người từ chối sự hiện hữu của hỏa ngục. Một số khách hành hương đã kể cho tôi nghe. Vị linh mục của giáo xứ nói rằng hỏa ngục không hề có, rằng chúng ta không cần phải tin vào những sự việc này nữa. Khi đối diện với những tình huống này xảy ra thường xuyên như thế, chúng ta hãy trả lời cách tử tế nhưng quả quyết. Thưa cha, đây có phải là ý kiến riêng của cha không? Hay là niềm tin được ban từ Thánh Kinh hay từ truyền thống của giáo hội? Sách Cựu Ước và Tân Ước đã dạy chúng ta rằng hỏa ngục thật sự hiện hữu. Thứ ba, người ta biến đổi hình dạng trở nên xấu xí và dữ dằn. Những lời này rất đứng đắn, vì thế tôi phải phối kiểm cẩn thận với Vicca trước khi ghi chép lại. Thứ bốn, một cuộc thăm viếng hỏa ngục nổi tiếng nhất là của thánh nữ Teresa Avila. Năm 1917, Đức Mẹ cũng đã chỉ hỏa ngục cho ba trẻ thơ ở Fatima. Từ đó các em tiếp tục hy sinh, hãm mình để đền tội thay cho những kẻ tội lỗi. Xin xem tác phẩm Fatima qua lời kể của Lucia, tác giả là linh mục Louis Condor. Một phụ nữ Pháp tên là Martha Robin cũng đã kể cảm nghiệm của bà khi đọc Đức Mẹ chỉ cho xem hỏa ngục. Sách chưa được xuất bản. Vào năm 1936, bà Thánh Faustina của Ba Lan cũng đã kể cảm nghiệm riêng của bà. Hôm nay, với sự hiện diện của một thiên thần đã đến thăm hỏa ngục, đó là một nơi đầy sự thống khổ và nơi này rất rộng lớn. Trong tất cả những nỗi đau khổ thống thiết, sự đau khổ trầm trọng nhất là sự mất Chúa. Khi tôi nhìn những người ở đó bị tra tấn, hành hạ, tôi có thể chết ngay được. Nên Thiên Chúa cao cả ban ơn yểm trợ tinh thần tôi. Hãy để cho những kẻ tội lỗi biết rằng bản chất của những đau khổ nơi hỏa ngục đến từ những tội lỗi của chính họ, và họ sẽ đau khổ đời đời. Do mệnh lệnh của Thiên Chúa, tôi viết những điều này ra để không ai còn thoái thác hay kiếm cớ mà nói rằng chưa có ai đến hỏa ngục cả, hay không ai thực sự biết được những gì xảy ra ở hỏa ngục. Tôi, Sir Faustina, qua mệnh lệnh của Thiên Chúa, đã được xuống vực thẳm của hỏa ngục để chứng thực rằng hỏa ngục là có thật. Xin xem tác phẩm Lòng Thương Xót Chúa Trong Linh Hồn Tôi của Sir Faustina. Vào tháng Giêng năm 1983, cha Tomislav Slasik đã hỏi Marjana, có nhiều người xuống hỏa ngục hay không? Marjana trả lời, con vừa hỏi Đức Mẹ câu này, thì Đức Mẹ trả lời rằng, ngày nay, đa số loài người xuống luyện ngục. Nhóm nhiều thứ nhì thì xuống hỏa ngục, chỉ có một số ít linh hồn là đi thẳng lên thiên đàng. Đức Mẹ nói với con rằng, những linh hồn ở hỏa ngục là những kẻ đã không còn nghĩ về Chúa một cách tích cực nữa. Họ phỉ báng và lăng nhục Thiên Chúa nhiều hơn, và họ đang là một phần của hỏa ngục. Họ chọn và họ không cần được giải thoát ra khỏi hỏa ngục. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 1991. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy quyết định chọn Chúa đi. Bởi vì khi con xa cách Chúa, là con đã mất phần bình an trong tâm hồn. Thiên Chúa là sự bình an. Do đó, hãy đến với Chúa qua những lời cầu nguyện riêng tư của các con, và hãy sống với sự bình an trong trái tim của các con. Bằng cách này, sự bình an sẽ tuôn tràn từ trái tim của các con như dòng sông chảy đến toàn thế giới. Hãy đừng nói về hòa bình, mà hãy tạo sự bình an. Mẹ chúc lành cho mỗi một người và cho những quyết định tốt lành của các con. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Sự chúc lành thinh lặng. Trong suốt 10 năm, Sonia đã bị chứng bệnh sầu muộn hành hạ. Lòng tử tế của gia đình cô và sự giúp đỡ thuốc thang cũng không kéo cô ra khỏi cái hố sâu tối mà cô đang chìm sâu trong đó. Và ai cũng lo lắng những điều bất lành xảy đến. Gia đình cô sợ cô có ý định tự tử. Giải pháp chống tự tử làm cho gia đình cô mệt nhoài và lo lắng. Một ngày, một nhóm bạn ghé đến nhà Sonia để uống nước. Trong đám đó có Eric, một người đi hành hương ở Medjugorje. Anh chàng chưa hề gặp Sonia lần nào cả. Nhưng anh chàng cảm thấy đau xót khi nhìn thấy cô bị chứng sầu khổ hành hạ. Không nói với ai cả, anh chàng ban tặng cho cô nàng ơn lành của mẹ Maria một cách thinh lặng. Thế rồi cả nhóm rời nhà Sonia và hứa sẽ trở lại thăm viếng Sonia lần nữa. Một vài tháng sau, Eric gặp một người bạn ở trong nhóm bạn lúc trước và anh hỏi xem tình trạng của Sonia ra sao rồi. Anh kia trả lời, anh không biết chuyện gì xảy ra sao? Thật ra cô ấy hồi phục tốt lắm. Anh có thể tin điều này không? Sự bình phục của cô ta thật đặc biệt và không ai ngờ tới cả. Anh có biết cô nàng nói gì không? Thật là buồn cười, nhưng kể từ khi các bạn đến thăm tôi cảm thấy đời sống đã trở lại với tôi. Một điều gì đã xảy đến trong nội tâm của tôi, và chỉ có gần một tháng thôi, tôi đã hoàn toàn bình phục. Cảm nghiệm của Eric làm cho tôi liên tưởng đến cảm nghiệm của Bertrand. Anh này là một nam y tá sống ở Paris. Anh ta không thích nghề nghiệp của anh. Mỗi ngày anh nhìn thấy những người trẻ tuổi chết dần vì bệnh AIDS mà không có sự giúp đỡ tâm linh của ai cả. Anh chàng đau xót vì anh chàng cũng không thể giúp đỡ họ được. Ngôi nhà thương lớn này đang thiếu nhân viên vì khủng hoảng tài chính. Và những người y tá không còn đủ thời gian để chăm sóc tận tâm cho các bệnh nhân, vì họ phải hấp tấp qua các phòng bệnh khác. Anh chàng nói, thật là vô nhân đạo, thật là một tội ác. Họ không nên đối xử tàn tệ với những kẻ sắp chết. Một ngày, khi còn ở Medjugorje, Bertrand nghe về ơn lành đặc biệt của Đức Mẹ. Khi anh chàng trở lại vào năm sau, anh ta đã biến đổi hoàn toàn. Thật là tuyệt diệu. Đức Mẹ đã tìm cho tôi một giải pháp. Khi tôi phải chạy hết tốc lực để cứu giúp một bệnh nhân bị bệnh AIDS, tôi đã lặng lẽ ban tặng cho người ấy một ơn lành của Đức Mẹ. Và biết chắc chắn rằng Đức Mẹ Maria sẽ cứu vớt người ấy trong áo choàng của mẹ. Có một lần, một bệnh nhân bị bệnh AIDS đã được cứu chữa. Vậy ơn lành đặc biệt của Đức Mẹ là điều gì đây? Chúng ta nên nhớ lại những lời mà Maria đã nhận được ở trên núi, cũng như trong những thông điệp hàng tháng. Tôi nhớ lại vào tháng Chạp năm 1989, trong những cuộc trao đổi đầu tiên giữa tôi và Maria, cô bé đã nói về ơn lành đặc biệt của Đức Mẹ. Vào thời ấy, các người Croatian rất thơ ngây, chất phác, cũng như văn hóa của Croatia. Còn tôi thì cứ hỏi những câu rất là kỳ cục, không giống ai cả. Maria, Đức Mẹ đã ban nhiều ơn lành, vậy có sự khác biệt nào giữa những ơn lành của Đức Mẹ không? Khi thì mẹ ban ơn một cách trang trọng, như ngày 15 tháng 8 năm 1985, lúc thì mẹ ban ơn lành một cách thật đơn sơ, như của người mẹ dành cho người con. Vào ngày 19 tháng Chạp năm 1985, và mẹ cũng đã nói, mẹ chúc lành cho các con với ơn lành của Thiên Chúa vào ngày 25 tháng 6 năm 1987. Mẹ cũng đã ban ơn lành của niềm hoan lạc vào ngày 25 tháng 7 năm 1988. Và cuối cùng là ơn lành đặc biệt của mẹ, thật nổi tiếng mà mẹ muốn chúng ta truyền đi cho tất cả mọi sinh vật. Em có thể giải thích những sự khác biệt không? Câu trả lời mà tôi chờ đợi thật là ngắn gọn.
Em không biết, tức mẹ không hề nói điều gì về những ơn này.
Bạn có thể tưởng tượng rằng tôi thất vọng nhiều như thế nào không? Mọi người nói rằng mình học hỏi bằng cách làm việc. Nhìn các người thụ khải là chúng ta cần sống hơn là hỏi những câu hỏi. Vậy chúng ta đừng vẩn vơ đi trên mây nữa. Hãy đứng thẳng trên mặt đất thôi. Nếu có ai tặng cho tôi một trái cây nào đó, tôi sẽ nhận và cảm ơn người ấy rồi sẽ ăn trái cây đó. Dù là táo, cam hay chuối, mỗi trái cây đều giúp cho cơ thể tôi khỏe mạnh hơn. Cho dù tôi không biết khỏe mạnh như thế nào, tôi có đầy đủ chất dinh dưỡng và đó là điều quan trọng. Điều này cũng áp dụng cho những ơn lành mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, cho dù có ở trong thứ tự khác nhau. Ngài ban cho tôi những ơn mà Ngài biết là tốt lành cho tôi, và tôi có thể lãnh nhận ơn Chúa hay từ chối. Nếu tôi chấp nhận ơn của Ngài, Đấng tạo hóa biết rõ là hoa quả ơn lành sẽ làm cho linh hồn tôi thánh thiện, theo luật lệ thánh thiện của Ngài. Đây là điều chúng ta cần biết. Tôi có thể nghỉ ngơi trong sự bình an vì tôi tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu đã không nói, hãy nhận biết bánh này và ăn bánh đi. Nhưng Ngài nói, hãy cầm lấy mà ăn. Đức Mẹ ban ơn lành đặc biệt của mẹ tại Medjugorje, đó là điều tôi nên nhận ơn này với lòng biết ơn. Đức Mẹ có yêu cầu tôi chuyển đi cho mọi sinh vật không? Tôi đã chuyển đi cho mọi vật. Thật sự, Đức Mẹ không cho chúng ta một công thức sử dụng nào cả. Vì thế, tôi truyền những ơn lành của mẹ cho mọi sinh vật với tất cả trái tim của tôi. Một ngày, Marija nói với tôi rằng cô bé đã tập ơn lành đặc biệt của Đức Mẹ một cách đơn giản. Chẳng hạn cô đã nói như sau. Đây, tôi đã nhận được ơn lành đặc biệt của Đức Mẹ và tôi chuyển đến cho quý vị những ơn của mẹ ban cho tôi. Đó có phải là lời mà Đức Mẹ dạy cô nói không? Không, chúng ta được tự do nói những lời cầu nguyện mà chúng ta thích, phải nói bằng trái tim. Một ngày kia, Marija bảo tôi rằng cô ta đã ban tặng những ơn lành đặc biệt của Đức Mẹ trong một cách đơn giản. Chẳng hạn như cô ta nói rằng, em có đặt tay trên họ không? Không, Đức Mẹ không nói gì về điều này cả. Em có thể chuyển những ơn lành này cho một nhóm người không? Không, chỉ mỗi người được một lần mà thôi. Tôi cũng nhận ra điều ấy. Nếu trái tim chúng ta chú ý, Đức Mẹ sẽ chỉ chúng ta hãy ban ơn lành của mẹ cho ai. Khi chúng ta đối đầu với những kẻ không có lòng tin hay những người phản đối lời cầu nguyện, thì chúng ta có thể chuyển những ơn phúc đó một cách linh thanh lặng. Nhiều loại ơn lành sẽ đổ tràn trên những người này. Những ơn như bình an, niềm vui và sự ăn năn trở lại. Vào cuối thập niên 1980, mọi người đều hân hoan vì nhận được những ơn lành của Thiên Chúa qua mẹ Maria, mọi sự tốt đẹp cả. Nhưng ngay cả những chuyện tốt đẹp nhất vẫn trở nên chua chát khi con người cộng thêm tội lỗi vào và cố gắng đem những thánh thiện để phục vụ cách tôi của kẻ ấy. Bạn không thể bỏ sự thánh thiện vào một gói hàng. Bạn không thể buôn bán điều này được. Bạn không thể đối thoại với những điều này trong lề lối đau khổ của loài người. Có nhiều điều xảy ra ở Mỹ Quốc. Điều chính không phải là nói mãi về ơn lành đặc biệt của Đức Mẹ bằng những cuốn sách, bằng những buổi hội họp hay những máy trả lời điện thoại. Điều này có thể dần dần dẫn đến việc ban ơn lành qua máy trả lời điện thoại hay bằng máy fax, điện thư. Marija nói rõ ràng là không làm những điều này vì cô đã được Đức Mẹ soi sáng. Tôi đã chứng kiến những kẻ thánh thiện hay những người cứu rỗi niềm tin kẻ khác. Những kẻ này thường tạo khó khăn cho những nhóm khách hành hương của họ. Có một trong số những người ấy hỏi tôi, sơ ơi, tôi muốn xin nhận ơn lành đặc biệt từ một mình sơ thôi. Tôi hiểu ý nghĩ của ông này không thuần khiết. Tôi đã từ chối và giải thích rằng ơn lành này không phải là một thỏi nam châm có từ trường hay là một chất lỏng, và điều này không có nghĩa gì với những ảo thuật mà con người có thể trao cho những người khác. Đây là một chuyện mà Satan cố gắng dùng những trò nham hiểm khi mà Đức Mẹ muốn ban cho chúng ta những kho tàng của họ. Vì thế, để tránh sự lộn xộn, tôi ban ân lành một cách yên lặng. Ngày nay, tình trạng này vẫn còn rất tế nhị lắm. Vào mặt khác, Maria tuyên bố tích cực rằng Đức Mẹ nói chúng ta có thể ban ơn lành của Mẹ cho mọi sinh vật. Nhưng mặt khác, kẻ thù đã trồng cỏ dại ở vùng đất tốt Medjugorje. Về phần tôi nghĩ rằng một lần nữa sự soi sáng đến từ Thánh Linh. Đức Mẹ dặn chúng ta hãy đọc những lời hằng sống để có thể hiểu tường tận mệnh lệnh về sự hiện ra của Mẹ tại nơi đây. Trong ngôn ngữ Do Thái, gốc của chữ ơn lành là đầu gối. Bạn phải quỳ gối trước mặt Thiên Chúa, bạn nằm phủ phục trước nhan Thánh Ngài. Những tiếng gần nghĩa với ơn lành là món quà, ơn huệ và bình an. Tiếng Hy Lạp và Latin đã mất gần hết những ý nghĩa tuyệt vời của chữ ơn lành. Khi đứa bé sơ sinh rời cung lòng của mẹ nó trải qua nhiều thời gian ở trên chân của mẹ nó, ngồi trên đầu gối mẹ nó ngày đêm. Đó cũng là lúc đứa trẻ nhận được món quà đầu tiên của mẹ. Benedier dịch trong ngôn ngữ Latin có nghĩa là nói điều tốt, hay là tiếng để chỉ cho ơn lành. Cho đến nay mọi sự đều tốt, vậy điều gì xảy ra cho những chiếc đầu gối? Những nơi mà đứa trẻ vẫn được âu yếm, vỗ về và được trái tim người mẹ nâng niu yêu thương đứa bé. Khi chúng ta ca ngợi danh Ngài, thờ phượng Ngài, chúng ta đã xin hồng ân và món quà của Ngài đổ tràn đầy trên thế giới. Mối tương quan giữa người và Thiên Chúa là một sự tương quan với thiên đàng, còn Satan thì muốn giảm bớt để chỉ có tương quan trên mặt ngang mà thôi. Đức Mẹ dùng những ơn lành của Chúa để ban cho chúng ta vào ngày 15 tháng 8 năm 1985, Mẹ phán bảo: Mẹ ban cho các con những ơn lành mà Chúa đã ban cho Mẹ. Trong Thánh Kinh, những người như Abraham đã nhận được ơn lành đặc biệt, rồi họ chuyên chở những ơn lành ấy cho người khác. Trong con, tất cả mọi gia đình trên trái đất đều được ơn lành. Hay, cha sẽ chúc lành cho những ai chúc lành cho con. Vào buổi đầu, Chúa đã chúc lành cho loài người, và Ngài đã ban cho con người có quyền năng để chúc lành cho những tạo vật, loài vật và cây cối, để chúc lành cho tất cả mọi loài với hồng ân của Thiên Chúa. Ông Noe cũng ban những ơn lành đặc biệt của Chúa cho con trai của ông để họ có thể thành lập ra nhân loại được canh tân bởi thần khí. Những cha ông chuyển giao những ơn lành cho con trai của họ, cho cháu chắt. Aaron, Môsê, David và Solomon, những người hướng dẫn nhân loại, họ đã chuyển giao ơn lành của Chúa một cách đặc biệt. Những cuộc hội họp, lời nói đều hiện hữu cho mục đích này. Mẹ Maria của Nazareth được ơn lành của bà Thánh Elizabeth và ông Simon trong đền thánh. Trong những cuộc lễ Sabbath, Thánh cả Giuse chúc lành cho Chúa Giêsu. Ngài dùng công thức mà người xưa ban ơn lành cho Benjamin và Manasse. Ba của Đức Mẹ Maria đã chúc lành cho mẹ cũng giống như công thức người xưa chúc lành cho Rachel và Leah, những ơn lành dành riêng cho các con gái. Những sự chúc lành là một phần trong đời sống của Thánh gia, vì những điều này là một phần trong đời sống của toàn dân tộc Do Thái, và rồi cho những Kitô hữu, qua luật lệ người Do Thái. Các người cha phải ban ơn lành mà họ đã nhận từ các ông Abraham, ông Isaac và ông Jacob xuống cho con cái của họ từ thế hệ này đến thế hệ khác. Thánh Kinh dạy chúng ta rằng ơn lành đặc biệt vì những người ban ơn lành đều chờ đợi sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai. Đó có phải là lý do mà Đức Mẹ Maria đến Medjugorje để chuẩn bị cho các con cái của mẹ, cho sự trở lại lần thứ hai của con mẹ không? Cũng như Thánh Gioan Tiền Hô đã chuẩn bị cho sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu. Việc mà Đức Mẹ chọn ngày 24 tháng 6 cũng là ngày lễ mừng Thánh Gioan Tiền Hô, là ngày đầu mẹ sự hiện xuống, thật là một sự kiện quan trọng đáng ghi nhớ. Chúng ta rất cần ơn lành đặc biệt của người mẹ để chuẩn bị chính mình. Trong tinh thần phúc âm, một ân lành được phát triển, gia tăng và lớn mạnh lên. Tôi cho đi và nhận được gấp trăm lần, đó là một điểm son của thiên quốc. Những ai nhận ơn mà không cho đi thì tự mình sẽ làm giảm đi những ơn mà Chúa đã ban cho người ấy. Đức Mẹ yêu cầu chúng ta phải sống các mệnh lệnh, truyền bá các mệnh lệnh của Mẹ và làm chứng nhân về các thông điệp mà Mẹ đã truyền dạy cho mình. Tại sao Mẹ lại cộng thêm ơn lành vào đó nữa? Bởi vì những chứng từ không thể thay thế cho những hồng ân được. Đây cũng là một thực tế. Đức Mẹ dạy cho các bậc cha mẹ phải sống gương mẫu, là người chuyên chở sự bình an, nhưng Mẹ cũng đòi họ phải chúc lành cho con cái của họ. Trẻ con cần sự chúc lành để trưởng thành. Những chứng từ không thể chuyển đến sự bảo vệ như các ơn lành được. Những chứng từ cũng không chuyển sự giao ước của Thiên Chúa với Abraham, với Moses trên núi Sinai. Những chứng từ có thể tạo ảnh hưởng, làm cho mọi người chú ý. Nhưng sự chúc lành là một hành động vô hình. Chẳng hạn như Đức Mẹ đã ban ơn của Chúa đến cho chúng ta. Các hồng ân này làm biến đổi linh hồn chúng ta, nhiều hơn cả sự hiểu biết của mình nữa. Mỗi lần Đức Mẹ đến, Nữ Vương Hòa Bình đều chúc lành cho những người thụ khải và những người tụ tập cầu nguyện. Những ơn lành mà Mẹ ban cho những người không thấy được Mẹ cũng nhiều không kém những người thụ khải tí nào cả. Tôi không có một bằng cấp gì vì học thuyết Maria, và đôi khi tôi phải đối đầu với những điều tôi biết quá ít về Đức Mẹ. Tôi thường tự nhủ, Đức Mẹ đến và nhìn thấy sự nghèo nàn của tâm hồn mình, nhưng Mẹ yêu thương mình, và Mẹ có đầy những hồng ân thánh thiện của Chúa. Mẹ là Mẹ của mình, Mẹ có nhiều ơn lành để ban cho mình. Ơn nào mà Mẹ sẽ chọn cho mình? Có lẽ Mẹ cho mình ơn lành cao trọng nhất bởi vì Mẹ yêu thương mình. Vậy mình hãy nhận ơn lành của Mẹ mà đừng thắc mắc, hỏi han những câu hỏi vô ích, bởi vì mình chỉ cần đến xin ơn của Vương quốc Thiên Đàng. Chú thích của Sơ Emmanuel: những người thụ khải rất cẩn trọng khi làm chứng nhân, họ sẽ chỉ nói về những mệnh lệnh mà cá nhân họ nhận được. Maria là người được Đức Mẹ nói về ơn lành đặc biệt của người Mẹ, và thật là vô ích khi hỏi những người thụ khải khác về điều này. Họ sẽ chỉ trả lời: Đức Mẹ không nói gì về điều này cho tôi cả. Tương tự như thế, về việc bệnh hoạn, Vicca nhận được mệnh lệnh này, còn những người thụ khải khác không nói về mệnh lệnh ấy. Khi một trong những người thụ khải nói rằng, Đức Mẹ không nói gì về điều này, thì người ấy chỉ có ý nói về cá nhân mình mà thôi. Cách nói này có thể bảo đảm được sự trung thực của những chứng từ mà người thụ khải chỉ đạt.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thứ 14 trong tác phẩm Medjugorje và thập niên 90 nơi đây. Xin kính mời quý vị theo dõi câu chuyện thứ 15 và kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị.